là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Ngày 18 tháng 11, Hội đồng Tư vấn đặt tên đổi tên đường phố và công trình công cộng tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị thẩm định đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Văn Chấn, huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ.
Hội nghị đã nghe các huyện, thị xã báo cáo tóm tắt nội dung đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Văn Chấn, huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Theo đó, huyện Văn Chấn đề xuất đặt tên cho 10 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Sơn Thịnh. Huyện Mù Căng Chải đề xuất đặt tên cho 9 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Mù Căng Chải và 3 công trình công cộng. Thị xã Nghĩa Lộ đề xuất đặt tên cho 12 tuyến đường trên địa bàn các phường Tân An, Trung Tâm, Cầu Thia và Bú Trạng. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đánh giá cao việc thực hiện đề án của các địa phương. Tuy nhiên, để đảm bảo tính truyền thống lịch sử và văn hóa của mỗi địa phương, hội đồng đề nghị việc đặt tên đường các công trình công cộng cần phải đảm bảo tính khoa học, chính xác và khách quan, phù hợp với văn hóa lịch sử, tránh sự trùng lặp và cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới quy hoạch đô thị ngắn hạn và dài hạn. Việc đặt tên đường và các công trình công cộng có thể lựa chọn tên danh nhân, nhân vật lịch sử, tên địa danh, tên di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, tên sự kiện lịch sử, cách mạng, kháng chiến, danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội. Các địa phương cũng cần bổ sung, chỉnh sửa lại cấu trúc của đề án, đảm bảo việc đặt tên đường và các công trình công cộng phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 91 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. Việc đặt tên đường, phố và các công trình công cộng nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm và thu nhập cho người dân, tỉnh Yên Bái đã chú trọng công tác đào tạo, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có trên 540 lao động đi làm việc nước ngoài, trong đó gần 90 lao động đi Hàn Quốc, trên 210 lao động đi Nhật Bản, gần 130 lao động đi Đài Loan, còn lại là các thị trường khác. Thu nhập của lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp 2-3 lần so với thu nhập trong nước, cùng ngành nghề, trình độ. Do vậy, để giúp người lao động có thể đi làm việc tại nước ngoài, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, như hỗ trợ chi phí ban đầu cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên tối đa 18.370.000 đồng và hỗ trợ tối đa 9.150.000 đồng cho lao động thời vụ và học sinh sinh viên thường trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ đủ 12 tháng trở lên thuộc diện trao đổi theo các chương trình hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài. Ngoài ra, người lao động đi làm việc ở nước ngoài được vay vốn với lãi suất bằng lãi suất cho vay với hộ nghèo.
Năm 2024, huyện vùng cao Mù Căng Chải phấn đấu có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 17 trường. Trong 3 trường phấn đấu xây dựng đạt chuẩn quốc gia có 2 trường mầm non và 1 trường tiểu học. Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện đã triển khai các giải pháp đồng bộ như đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và đổi mới phương pháp giảng dạy. Thời gian qua, huyện Mù Căng Chải đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ học sinh đến trường ngày càng tăng và chất lượng dạy học được nâng lên. Đây là động lực để địa phương tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em các dân tộc trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại địa phương.
Triển khai đề án phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Hội đồng y tỉnh đã xây dựng 30 mô hình du lịch nghỉ dưỡng có tiềm năng phát triển kết hợp với các loại du lịch, chăm sóc sức khỏe và sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Khu du lịch sinh thái Nà Hầu, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên, không gian văn hóa trà Suối Giàng và động Thiên Cung, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, khu du lịch nghỉ dưỡng Suối Khoáng Trạm Tấu, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Việc phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe cần đầu tư về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng và sự chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt với sản phẩm sức khỏe hướng tới xây dựng trở thành sản phẩm du lịch. Một trong những giải pháp đặt ra của Hội đồng y tỉnh trong thời gian tới là sẽ đánh giá toàn diện khả năng phát triển mạng lưới du lịch chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh, nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng mô hình, nắm bắt nhu cầu, đặc điểm của thị trường khách nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe phù hợp, có trọng điểm.
Trong 2 tháng 10 và 11 năm 2024, ngân hàng số Vicky thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình trao ngàn yêu thương tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 3 và thúc đẩy số hóa phát triển tài chính bền vững cho người dân. Theo đó, tại Yên Bái, chương trình Trao Ngàn Yêu Thương đã được triển khai ở 22 thôn thuộc 3 xã thị trấn bị ảnh hưởng nặng của cơn bão Yagi là thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và xã Đại Đồng, huyện Yên Bình từ ngày 29 tháng 10 đến nay. Trong chương trình, gần 15.000 người dân đã được Vicky mở tài khoản miễn phí cung cấp tư vấn tài chính cá nhân và tặng 300.000 đồng vào tài khoản nhằm hỗ trợ bà con chủ động chi tiêu thiết yếu sau bão, tạo thói quen sử dụng tài khoản ngân hàng và từng bước tiếp cận các chương trình ưu đãi khác. Sau thời gian đầu triển khai chương trình, Trao Ngàn Yêu Thương đã góp phần giải quyết nhu cầu thực tế của người dân và thúc đẩy thói quen tài chính hiện đại thông qua ứng dụng ngân hàng số Vicky với thủ tục đơn giản với nhiều tính năng giao dịch nhanh chóng tiện lợi, từ đó chung tay hiện thực hóa tầm nhìn về cộng đồng số hóa, giúp người dân tiếp cận được dịch vụ tài chính tiện ích an toàn với ưu tiên dành cho nhóm yếu thế và vùng sâu vùng xa. Ngoài Yên Bái, chương trình Trao Ngàn Yêu Thương cũng được song song triển khai tại các tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang với tổng số tiền hỗ trợ là 15 tỷ đồng cho khoảng 50.000 người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho con em chúng ta. Có thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, học sinh sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám bệnh và điều trị. Điều này sẽ giúp gia đình các em bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay ốm đau trong cuộc sống, học tập, đặc biệt là với các gia đình có thu nhập thấp. Câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Gia đình ông bà Hoan Lạc sống ở xóm Cây Thị, ven sông Hồng. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nghề chài lưới nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cũng giống như nhà ông bà, thu nhập của phần đa các hộ dân nơi đây không dư giả, nên cứ đầu tháng 9 khi năm học mới bắt đầu là cả xóm lại chạy đôn chạy đáo để lo các khoản đóng góp cho con đến trường. Hôm nay trở về sau buổi họp phụ huynh đầu năm học mới, trong tâm trạng nặng nề lo âu, vừa mở cổng, bà Hoan đã cất tiếng gọi chồng.
Ông Lạc ơi! Ông Lạc đâu rồi? Thằng Long con Hồng đâu rồi nhỉ?
Bọn trẻ nó đi giao lưu thể thao văn hóa từ sáng cơ mà. Bà đã đi họp về rồi đấy à? Thế hôm nay có chuyện vui hay sao mà to tiếng từ đầu ngõ thế?
Ôi giời! Vui cái nỗi gì? Có mà đang lo sốt vó hết cả lên đây này. Cá một đống tiền chứ ít ỏi gì đâu cơ chứ.
Sốt vó hay sốt vuốt gì thì cũng phải từ từ. Nào, tiền gì? Như thế nào? Bà nói tôi nghe.
Thì đấy, cái tiền đóng góp đầu năm học của thằng Long với con Hồng nhà mình đấy.
Ôi dào ơi, tưởng chuyện gì? Tiền đấy thì năm nào chả phải đóng, năm nào chả phải lo. Xưa như là trái đất.
Dừng mà năm nay cái tiền mua bảo hiểm y tế học sinh tăng thêm hơn 200.000 một suất so với năm ngoái đấy ông ạ.
Sao bỗng dưng lại tăng thế nhỉ?
Thì nhà trường người ta giải thích rằng năm nay nhà nước tăng mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng lên mức 2.340.000 đồng, nên cái mức đóng bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 7 cũng tăng lên theo đấy.
Ai chà, thế cụ thể thì mỗi đứa nhà mình là phải đóng mất bao nhiêu?
Ôi giời ơi, đây, tôi ghi ở đây này. Vị trí mỗi đứa nhà mình ấy, nếu mua bảo hiểm y tế học sinh cả năm thì số tiền là 884.520 đồng. Tổng hai đứa ấy là 1.769.040 đồng. Mà năm ngoái ấy, mỗi suất ấy, chỉ phải đóng có 680.400 đồng thôi. Mà có phải riêng cái khoản này đâu. Còn trăm thứ bà dằn khác nữa chứ.
Chết dở thật.
Câu chuyện lo tiền nong mua bảo hiểm y tế cho con giữa hai ông bà Hoan Lạc bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bà Vui, hàng xóm.
Ôi bà Hoan ơi, bà Hoan ơi, bà đâu rồi, bà Hoan ơi?
Bà Vui đấy à?
Vâng.
Bà vào nhà đi. Mà có chuyện gì mà hớt hớt hải thế?
Ông Lạc cũng ở nhà đấy à?
Vâng.
Em chào bác nhá.
Vâng, tôi chào bà.
Đấy, vừa ở chỗ học phụ huynh về là tôi chạy sang đây luôn đấy ạ.
Chắc lại sang buôn cái chuyện tiền đóng gạo góp đầu năm học chứ gì.
Vâng, sao ông biết? Tài nhớ.
Thì đầu năm học nào cả cái xóm này chả râm ran cái chuyện này mà sao tôi không biết.
Thì tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho cái thằng lớn về. Hai vợ chồng cũng đang lo cái khoản đóng góp cho bọn trẻ đây này bà này.
Nhà tôi á, tính sơ sơ hai đứa phải nộp khoảng 8 triệu đấy ông bà ạ.
Chết nhỉ.
Gớm. Làm cái gì mà cao thế?
Đấy, em ghi cả vào đây này. Này nhá, tiền bảo hiểm y tế học sinh mỗi đứa đã mất gần 900.000. Ôi dồi ôi, tiền đồng phục mùa đông, mùa hè, tiền học thêm bán trú này, tiền ăn trưa cũng ngót nghét 1 triệu rồi. Lại còn tiền đóng mua máy điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, tiền đóng góp hỗ trợ xây dựng sân chơi đa năng, tiền quỹ hội phụ huynh học sinh nhá, mua sách vở này, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây đấy ông bà.
Thế này
thì nhà mình cũng thế mà ông.
Ơi giời, mà cái sân chơi đa năng ấy là nhà nước xây dựng cơ mà, sao còn phải đóng tiền là thế nào?
Nhà nước đầu tư sân, còn các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trải thảm cỏ nhân tạo thì nhà trường kêu gọi xã hội hóa ông ạ.
Nghe chừng này bàn căng nhỉ. Dạo này làm ăn kém quá, biết lấy đâu ra tiền mà nộp bây giờ cái chứ. Mà các bà này, các bà xem có cái khoản nào cắt bớt được không chứ, thế này thì...
Tôi thấy khoản nào cũng cần phải đóng cho con nhà mình đi học để bằng chúng bằng bạn ông ạ.
Đúng là khoản nào thì cũng quan trọng cả. Nhưng theo tôi ấy, có thể là cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh đi là cũng bớt được một khoản kha khá đấy.
Ông nói có lý, hai suất bảo hiểm y tế đỡ gần 2 triệu đấy ông bà.
Ấy, không được. Cái bảo hiểm y tế học sinh là phải mua chứ ông. Ngộ nhớ con nhà mình, nó mà ốm đau thì làm sao?
Ôi dào ơi, con nhà mình lớp 7, lớp 10 rồi, đang tuổi ăn tuổi nhớn, có ốm đau bao giờ đâu. Đấy, mấy năm vừa rồi mình mua bảo hiểm y tế đều bỏ xó đấy. Chả là ném tiền qua cửa sổ à?
Đúng rồi, hai đứa nhà tôi cũng chả phải dùng đến cái thẻ ấy lần nào. Rõ phí của giời, thống nhất là mình cứ cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh này ông nhá.
Không, tôi là tôi không đồng ý đâu đấy. Gì thì gì, cứ phải mua cái bảo hiểm y tế học sinh cho chúng nó. Ai mà biết trước được việc gì sẽ xảy ra ngày mai.
Bà đúng là lo bỏ trắng răng. Nếu bọn trẻ nó ốm đau ấy thì đi khám dịch vụ vừa nhanh vừa tiện. Nè, còn tùy bà thôi. Bà có tiền ý thì cứ mua, cứ đóng nhá.
Ôi giời ơi, tôi mà sẵn có tiền ý thì đã phải trả phải bàn với ông. Mà tôi tính thế này ông này.
Tính thế nào?
Ông cứ ứng tạm cho tôi cái khoản tiết kiệm chuẩn bị mua cái cô lai mới ấy.
Này. Bà ấy bỏ ngay cái âm mưu sử dụng cái khoản tiền đầu tư nâng cấp phương tiện làm ăn của tôi đi nhá. Gì thì gì cũng không được đụng vào cái số tiền đấy, nghe chưa?
Giời ơi, thế thì tôi mới bảo ông tạm ứng. Đợt tới ấy, bán lứa lợn ấy, tôi lại hoàn trả đầy đủ cho ông nâng cấp đầu tư. Chỉ là muộn hơn một chút thôi.
Tạm ứng cũng không được. Khoản nào nó ra khoản đấy, tiền làm ăn của người ta không phá được. Tôi cũng quyết định luôn, không có bảo hiểm y tế học sinh học siếc gì năm nay nữa nhá.
Được rồi, đã thế thì kệ ông nhá. Bọn trẻ mà có ốm đau thế nào ấy, thì ông tự lo lấy, đừng có mà gọi đến tôi.
Ok, cứ thế đi. Rồi bà sẽ phải cảm ơn tôi vì quyết định này đấy.
Tôi cũng theo ông, không mua bảo hiểm y tế học sinh của năm nay nữa.
Đúng rồi, bà chọn theo tôi ấy là chuẩn không cả chỉnh.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Lời ông Lạc cam kết với bà Hoan chưa được một tuần thì thằng Long con trai ông bà đi đá bóng bị gãy xương đòn. Sau khi được Bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật cấp cứu, ổn định sức khỏe, ông bà Hoan Lạc xin cho con về điều trị tại nhà. Nghe tin này, bà Vui và thầy Hì, giáo viên chủ nhiệm và cũng là hàng xóm nhà ông Lạc đến thăm.
Ông Lạc ơi, bà Hoan ơi, có khách quý đến đây này.
Bà Vui à?
Vâng.
Ôi, chào thầy Hì.
Vâng, em ra chào hai bác.
Quá. Mời thầy và bà vào nhà.
Dạ vâng, cảm ơn.
Ông Lạc ơi, thầy Hì đến thăm thằng Long ấy này.
Đâu rồi? Thế cầu thủ thương binh của tôi đâu rồi?
Chào thầy giáo chủ nhiệm.
Vâng, em chào bác.
Vâng, chào bà Vui.
Em chào bác.
Vâng, cháu nhà tôi nó đang nằm ở trên tầng ạ. Cô y tá ở trạm xã đang thay băng cho cháu.
Vậy à bác?
Vâng, tôi mời thầy và bà ngồi chơi xây nước.
Vâng, em cảm ơn bác.
Em mời hai bác uống nước.
Vâng ạ, cháu nó cũng khá rồi thầy ạ. Chỉ dăm bữa nữa ấy, là cháu nó đi học trở lại được rồi thầy giáo ạ.
Ồ thế thì tốt quá. Mà em đang tính là cách hỗ trợ học tập nếu cháu phải nghỉ dài ngày. Thế thì không cần nữa rồi.
Thế có phải chi phí nhiều không hả bà?
Tất tần tật các khoản ấy, từ phẫu thuật đến nẹp này, vít này, thuốc thang giường bệnh là 6 triệu bà.
Vâng.
Nhưng ơn giời ấy, cái bảo hiểm y tế học sinh của cháu ấy còn hạn, nên tôi chỉ phải thanh toán có 20%, có 1.200.000 đồng thôi bà ạ.
Vâng, đúng rồi đấy. Bảo hiểm y tế học sinh cũ của các cháu thì thường có hạn đến hết ngày 30 tháng 9 và sang mùng 1 tháng 10 là phải dùng thẻ bảo hiểm y tế của năm học mới các bác ạ.
Ôi dồi ôi, đúng là cái bảo hiểm y tế học sinh lợi thật đấy. Thế mà ông Lạc nhà tôi và bà Vui đây này lại không mua bảo hiểm y tế học sinh năm nay cho bọn trẻ đấy thầy ạ.
Ấy, thế là không được. Các bác không được chủ quan. Thế em hỏi hai bác nhé. Hai bác có biết trước là lúc nào bọn trẻ ốm đau hay là bị bệnh tật không?
Đúng rồi đấy.
Không.
Không chứ gì?
Vâng.
Vâng. Chính vì thế mà mua bảo hiểm y tế học sinh là để phòng lúc trẻ ốm đau, đặc biệt là lúc bệnh nặng phải nằm viện dài ngày.
Đúng rồi
hay
đấy.
Gặp tai nạn thương tích bất ngờ như là trường hợp của em Long nhà mình đây đấy.
Đấy đấy. Khổ thế đấy.
Thật đúng là chẳng ai học được chứ ngờ thầy giáo ạ.
Vâng. Nhiều người thì cũng nghĩ đơn giản như hai bác đây và cũng đã phải trả giá khi con bị bệnh nặng, phải nằm viện chi phí cao và không được hỗ trợ của bảo hiểm y tế hay bác ạ?
À, thầy Hỷ ơi,
dạ.
Thầy cho tôi hỏi một câu nhé.
Dạ.
Thế cái mức bảo hiểm y tế chi trả cao nhất ấy, cho một trường hợp là bao nhiêu?
Cái này thì cũng tùy vào từng trường hợp cụ thể khi nằm viện. Nhưng có nhiều cháu bệnh nặng phải sử dụng kỹ thuật cao trong điều trị, được hỗ trợ cả 100 triệu đồng đấy.
Ồ, thế cơ ạ?
À? Vâng.
Ai chả chả.
Thế hai bác ạ, nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, nếu học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh đúng tuyến này, thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Mà trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, thì các em sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện đấy.
Vâng.
Ôi dồi ôi, tôi nghe nói có thẻ bảo hiểm y tế, các cháu còn được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường phải không hả thầy?
Vâng, đúng rồi đấy bác Vui ạ. Nhờ nguồn hỗ trợ từ bảo hiểm y tế mà các nhà trường đều có tủ thuốc này, rồi có nhân viên y tế học đường này, thường xuyên chủ động theo dõi sức khỏe cho các cháu hàng ngày, rồi lập hồ sơ sức khỏe ban đầu cho học sinh, kịp thời sơ cứu cho các cháu gặp những vấn đề về sức khỏe ngay tại lớp học trước khi mà chuyển lên các cái tuyến cơ sở y tế.
Quá tốt. Ấy thế mà vẫn có người không chịu mua đấy.
Tôi biết là vào đầu năm học mới thì các gia đình thường gặp khó khăn khi phải chi phí một lúc là rất nhiều khoản tiền. Nhưng các bác phải xác định mua bảo hiểm y tế học sinh luôn là lựa chọn đầu tiên cho các cháu nhà mình. Đấy, nếu khó khăn không mua ngay được cả năm thì gia đình có thể đóng theo phương thức ngắn hạn như là 3 tháng này, 6 tháng hay là 9 tháng cũng được. Rồi sau đó chúng ta lại đóng tiếp. Vâng.
Hay quá.
Hay thật đấy.
Thế thì tôi sẽ mua cho các cháu loại 3 tháng. Có tiền tôi lại mua tiếp.
Mức đóng 3 tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 là 315.000 đồng và được nhà nước hỗ trợ 30% nên bác Vui chỉ phải đóng có 221.130 đồng thôi.
Thế à?
Vâng.
Bà Hoan, bà xem mua ở mức nào ấy cho nó phù hợp thì chọn nhá.
Tôi tính thế này ông ạ.
Ừ.
Đằng nào cũng thế. Mua trước ấy thì khỏi phải mua sau.
Ừ.
Mình cứ chủ động mua luôn cho cả năm cho bọn trẻ đi ông ạ.
Đúng rồi.
Ừ. Đúng. Qua vụ tai nạn của thằng Long tôi mới tỉnh ra. Tôi quyết định rồi. Tạm dừng nâng cấp phương tiện để mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa con nhà mình.
Ừ, đúng rồi đấy.
Vâng. Mức đóng cả năm là 1.263.600 đồng các bác ạ.
Vâng.
Nhưng gia đình của bác đây thì chỉ phải đóng có 884.520 đồng thôi.
Thế ạ.
Vâng. Thế bảo hiểm y tế học sinh chính là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để nhằm hướng tới mục tiêu là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
Vâng.
Bởi vậy vì sức khỏe của con em chúng ta, mỗi gia đình cần phải mua bảo hiểm y tế học sinh đầy đủ cho các cháu.
Vâng.
Đúng rồi đấy.
Mua bảo hiểm y tế học sinh vì sức khỏe con em chúng ta.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động tỉnh hiện có gần 45.000 đoàn viên người lao động ở 1.047 công đoàn cơ sở, trong đó có gần 17.000 đoàn viên người lao động ở 268 đơn vị sản xuất kinh doanh. Những năm qua, để đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, tổ chức công đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực cụ thể, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đang quản lý 51 công đoàn cơ sở với tổng số trên 9.600 công nhân người lao động, trong đó có trên 9.300 đoàn viên tham gia tổ chức công đoàn. Những năm qua, công đoàn cơ sở thuộc khu công nghiệp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các sở ban ngành thường xuyên chỉ đạo và tuyên truyền dẫn dụng nâng cao nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động. Các cấp công đoàn thường xuyên tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong các đơn vị doanh nghiệp. Mỗi công đoàn cơ sở đều đảm bảo lợi ích đoàn viên, phát huy cao nhất vai trò của công nhân đối với sự phát triển chung của doanh nghiệp. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết.
Hiện tại thì khu công nghiệp đang quản lý 51 đơn vị với tổng số là 9.640 đoàn viên người lao động, thì trong đó đoàn viên là 9.350 người. Thì công tác chăm lo cho đoàn viên lao động đó là nhiệm vụ trọng tâm. Thì về phía khu công nghiệp thì tiếp tục hướng dẫn các công đoàn cơ sở. Cái thứ nhất là chúng ta bổ sung các bản thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi cho đoàn viên công nhân lao động, ví dụ như lương thưởng, chế độ phúc lợi, chế độ ăn ca và các khoản hỗ trợ khác như nhà ở, xăng xe, thế rồi chuyên cần cho đoàn viên công nhân lao động, để đảm bảo đoàn viên công nhân lao động càng ngày cái phúc lợi càng được nâng cao để họ gắn bó với doanh nghiệp cũng như là thu hút các đoàn viên công nhân lao động ở xa về làm việc tại khu công nghiệp của tỉnh Yên Bái. Và với phương châm như vậy thì chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt cái quyền lợi cho người lao động, để người lao động gắn bó cũng như là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động của tổ chức công đoàn.
Công ty trách nhiệm hạn G-Code INC có nhà máy tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, hiện có khoảng trên 500 công nhân người lao động. Xác định người lao động là yếu tố hàng đầu của lực lượng sản xuất, thời gian qua công đoàn công ty luôn phối kết hợp với đơn vị chủ sử dụng lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn công ty với ban giám đốc công ty để xây dựng các mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đảm bảo môi trường làm việc, tổ chức sản xuất thay đổi, sắp xếp hệ thống nhà máy khang trang sạch đẹp, giúp cho người lao động yên tâm gắn bó với công việc. Đồng thời phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ đoàn viên công đoàn người lao động. Ông Trần Xuân Trúc, phó giám đốc sản xuất công ty nói.
Công đoàn thường xuyên phối hợp với công ty, ví dụ như vừa đầu tháng 5 vừa rồi và đầu tháng 6 là tổ chức các lớp tập huấn nâng cao về vai trò người lao động cũng như là nhận thức về vấn đề an toàn lao động, nâng cao tay nghề, bổ túc đào tạo thêm, và gần đây nhất thì là toàn bộ công ty là tập huấn về cái phòng cháy chữa cháy trên cái diện rộng quy mô lớn nhất từ trước đến nay là vừa rồi là làm với công an tỉnh, đấy là phối hợp phòng cháy chữa cháy cũng như là thường xuyên nhắc nhở và họp chấn chỉnh những cái lao động mà người ta còn kém ý thức cũng như là tay nghề còn yếu, hỗ trợ đào tạo người ta thêm.
Với yêu cầu là các đơn hàng thiết kế, may các mặt hàng thời trang xuất khẩu nên trình độ chuyên môn của người lao động đặc biệt cần thiết. Công đoàn thường xuyên phối hợp với công ty tổ chức nâng cao trình độ tay nghề cho đoàn viên người lao động. Công nhân các tổ sản xuất thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn trước trong quá trình lao động để nâng cao trình độ tay nghề, sử dụng thành thạo an toàn hiệu quả máy móc, trang thiết bị của một nhà máy. Với đặc thù của ngành dệt may, người lao động phải làm việc trong điều kiện nhiều tiếng ồn, bụi vải, phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe. Do vậy, công đoàn công ty đã quan tâm đến vấn đề môi trường làm việc để bảo vệ sức khỏe cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ người lao động có mức thu nhập ổn định để họ yên tâm gắn bó với công ty, đồng thời đảm bảo các chế độ quyền lợi về lương, thưởng, chế độ ăn ca, nghỉ giữa giờ, ốm đau, bệnh tật. Chị Phạm Thị Bích Ngân, tổ trưởng tổ chuyên may cho biết.
Trong quá trình làm việc thì công nhân được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty, đóng bảo hiểm sau đầy đủ, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, được hưởng những ngày lễ Tết đầy đủ.
Với nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường về sản phẩm ván lát sàn nhựa, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp vật liệu mới Thiên Lam luôn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định bền vững nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Cùng với những giải pháp đó, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa công nhân người lao động luôn được công ty đặt lên hàng đầu. Công đoàn cơ sở công ty may dù mới được thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2023, song đã tích cực quan tâm chăm lo bảo vệ các quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động bằng những việc làm cụ thể, xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành, quy chế phối hợp với giám đốc công ty, thương lượng ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, với nhiều khoản lợi so với quy định của pháp luật cho người lao động, đồng thời chủ động đề xuất với công ty bố trí giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi và hỗ trợ tiền ăn ca cho người lao động theo quy định. Chị Nguyễn Hải Truyền, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hạn Công nghệ Vật liệu Mới Thiên Lam nói.
Công ty tôi chuyên sản xuất ván lát sàn nhựa và người lao động vào đây thì sẽ được hưởng các cái chế độ, chỉ cũng như là chính sách của công ty đều có những cái phương pháp là bảo hộ lao động cho người lao động. Ví dụ như là khẩu trang và nút tai, hoặc là cho khi mà làm việc ở môi trường hơi có chút bụi thì mình sẽ có những cái trợ cấp bụi, trợ cấp về nóng, có những chế độ lương thưởng và thưởng Tết và những cái ngày nghỉ lễ thì sẽ được nghỉ đúng theo đúng quy định của pháp luật.
Trung bình mỗi tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vật liệu mới Thiên Lam sản xuất trên 91.000 mét vuông ván, tương đương với khoảng 50 đến 60 công hàng xuất khẩu. Trong đó có nhiều công đoạn đòi hỏi sự thành thạo, sử dụng các loại máy móc như máy đùn, sơn, tách khẩu, sơn cạnh, giãn cách âm. Để đảm bảo an toàn cho đoàn viên người lao động, công đoàn chú trọng phối hợp với công ty tập huấn về an toàn vận hành thiết bị, quan tâm đến các chế độ tiền lương cho người lao động để đảm bảo thu nhập ổn định và các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện. Nhờ đó mà đoàn viên người lao động trong công ty luôn yên tâm hàng xe lao động sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển của công ty. Anh Hà Văn Thăng, tổ cơ điện trong công ty cho biết.
Công ty hiện tại công việc của tôi thì là đang là phụ trách về mảng thiết bị điện và thiết bị máy. Của công ty thì luôn luôn đảm bảo cho nhà máy công ty là luôn luôn hoạt động 100% công suất. Máy móc lúc nào cũng trong tình trạng là hoạt động tốt. Về chế độ lương thì hiện tại chúng tôi đang công nhân, mặt bằng chung công nhân thì cũng phải mười mấy triệu một tháng. Công ty thì cũng rất chú ý quan tâm đến công nhân viên của công ty là hàng tháng rồi ngày lễ, ngày sinh nhật, rồi cuối năm là có thưởng.
Là một trong những điểm sáng thuộc khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đặt tại địa bàn huyện Trấn Yên, Công đoàn Công ty Cổ phần Sâu Tầm Tơ Yên Bái luôn chú trọng đến giải quyết những vấn đề của công nhân lao động như việc làm, đời sống, điều kiện việc làm, đảm bảo thu nhập bình quân của lao động đạt từ 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Anh Nguyễn Trọng Đông, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sâu Tầm Tơ Yên Bái cho biết.
Ở công ty chúng tôi thì hiện tại thì cũng đã có hơn 120 đoàn viên là tham gia vào tổ chức công đoàn. Trong cái thời gian là cũng vừa là hoạt động sản xuất, cũng vừa là xây dựng, xây mới, lắp ráp thêm các dàn máy thì là công ty cũng quan tâm là rất nhiều đến các cái đoàn viên lao động bằng cách là tổ chức công đoàn của công ty là cũng là có trách nhiệm, cũng tham mưu với ban giám đốc, ban lãnh đạo là để là tham gia các cái thỏa ước lao động đối với Liên đoàn Lao động huyện, chăm lo đời sống của nhân viên, có những cái phần quà vào các dịp lễ Tết để cho là động viên cho đoàn viên lao động là yên tâm là công tác, và cũng thường xuyên để ý và tham mưu với ban lãnh đạo là thay đổi một số cái nội quy, quy chế đến cái thời điểm nó đổi mới không còn phù hợp thì sẽ phải có những cái điều chỉnh để cho nó phù hợp.
Với ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất chế biến kén tằm, sợi tơ tằm xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khối EU, nên đòi hỏi lao động có trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất. Do đó, công đoàn còn phối hợp với công ty chú trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, đào tạo chuyển giao khoa học công nghệ và quá trình sản xuất cho đoàn viên công nhân, tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, nâng cao hiểu biết chính sách pháp luật của công nhân. Đồng thời kịp thời khen thưởng, động viên, khích lệ người lao động trong các dịp lễ Tết có thành tích lao động tốt, nhằm nhân rộng các cá nhân điển hình tại công ty. Chị Chu Thị Hương, công nhân công ty nói.
Tôi đang làm công ty tơ tằm này được 2 năm và tôi đang làm bên ươm tơ, và hiện tại là công ty là dạy chúng tôi là về kỹ thuật là nối tơ và ươm tơ. Công ty của chúng tôi là thường là làm được 8 tiếng. Đã được thưởng lương của chúng tôi là đạt tiêu chuẩn là từ 8 đến 9 triệu một tháng. Và công ty là rất là quan tâm đến công nhân, là công nhân là tạo điều kiện chúng tôi là có được bữa cơm trưa, và công nhân tạo điều kiện cho chúng tôi là có hỗ trợ về ca đêm ạ.
Mỗi đơn vị kinh doanh đều có những đặc thù riêng về sản xuất, đòi hỏi các yêu cầu trình độ chuyên môn khác nhau của người lao động. Song ở đâu, đoàn viên người lao động cũng luôn được tổ chức công đoàn chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, khẳng định được vai trò lực lượng then chốt quyết định đến chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ đó góp phần xây dựng tổ chức công đoàn Yên Bái ngày càng đông về số lượng, mạnh về chất lượng, thực sự là chỗ dựa, là niềm tin của đoàn viên người lao động.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.